chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, từ ngày trên đảo của tiến sĩ Hằng, cánh lính trẻ lại có thêm một đề tài để tán gẫu. Còn với Phương, từ hôm ra đảo, anh cũng âm thầm làm công việc của một người nghiên cứu để rút ra những chiêm nghiệm của chính mình bên cạnh những công việc thường nhật của người lính đảo. Phương tự hào khi mình đang nối tiếp công việc của bố anh giữ vững chủ quyền vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng lúc này, trung đội trưởng Linh gặp một rắc rối nhỏ. Vợ chồng anh bị lỡ kế hoạch khi đứa con đầu lòng chưa đầy một tuổi. Lo lắng cho Luyến ở nhà có một mình không biết xoay sở thế nào, Linh cảm thấy nhẹ lòng hơn khi anh đã viết thư gửi tới anh trai, gửi Luyến và bố mẹ thu xếp mọi việc để Luyến và anh có thể giữ lại cái thai và sinh đứa con thứ hai. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của tác giả Xuân Thủy qua giọng đọc Thu Loan.
Trời bắt đầu tối, bóng đêm lan dần trên mặt biển rồi nuốt chửng hòn đảo nhỏ như thể nó chưa tồn tại giữa ầm ào đại dương. Trong đêm, mọi thứ trở nên kỳ bí. Duy nhất tiếng sóng biển là vẫn đều đặn, y âm một nhịp điệu cũ xích không bao giờ tắt. Những căn phòng cũng chìm dần vào bóng tối. Biển mênh mông không một điểm sáng để ánh mắt neo đậu. Hun hút là đêm, hun hút là bóng tối. Một vài ánh đèn pin quét qua quét lại.
Ở đây không có điện hả anh? Tuân Còm hỏi mạnh.
Điện hả? Có chứ. Chú không nhìn thấy bóng kìa.
Thế sao?
Sao không thắp chứ gì? Để dành, chưa sử dụng.
Mạnh bảo máy phát điện của đảo một chiếc bị hỏng mấy tháng nay, chỉ còn máy đảm bảo điện cho chiến đấu và xem chương trình thời sự. Thôi thế cũng còn may, được xem tivi là may rồi. Dù sao vẫn còn có sự gắn kết với đất liền. Ôi, đất liền! Đất liền là gì? Sao vừa mới xa đã thấy nhớ kinh khủng?
Cuộc sống trên đảo như một thế giới khác. Quả thực, nếu không có những hình ảnh thân thuộc trên màn hình tivi kia, thì nơi này đúng là một thế giới hoang dã, một ốc đảo nhỏ nhoi và tăm tối. Cả trạm xem hết chương trình thời sự, không bỏ qua một tin nào. Mắt ai cũng dán chặt lấy màn hình. Phương cũng vậy. Ngày ở trong bờ, cậu cũng hay xem thời sự, nhưng thấy bình thường lắm. Bây giờ thì gần như việc xem đã mang một ý nghĩa khác, không chỉ đơn thuần là xem tivi, là theo dõi tin tức, mà chứa đựng trong đó cả tình cảm, sự nhung nhớ, thương yêu. Ngay cả phát thanh viên Uyên Ly giờ đây cũng trở nên gần gũi và đẹp đến lạ. Bản tin dự báo thời tiết đã chấm dứt những phút giao lưu với đất mẹ. Mọi người xôn xao đứng dậy. Theo thói quen, Phương trở về phòng. Trong phòng rất nóng, chẳng có một ai. Tiếng muỗi lượn vo ve như trực thăng. Phương dò dẫm, vấp phải chân bàn, đau điếng. Đành quay lại ra, đụng ngay phải quang cháy đang chạy vào.
Tối chả có ai ở trong này đâu, nóng và muỗi lắm. Không cẩn thận nó khênh đấy. Ra ngoài này ngồi cho mát. Anh em ngồi cả ngoài gốc bàng ấy.
Quang cháy bảo Phương. Ấm trà đặc đã được rót thêm nước lần thứ bao nhiêu không biết. Sáu chiếc chén, chiếc nào cũng xứt quai, mẻ miệng, lần lượt được chuyển tay nhau. Dăm ba câu chuyện phiếm giết thời gian. Phương và anh em mới ra kể chuyện đất liền cho những người ở đảo nghe. Còn anh em thì kể chuyện ở đảo. Kể mãi cũng nhạt. Tuân Còm lại hỏi Quang.
Ở đây có con gái không anh?
Ý em hỏi là ngoài cô Hằng ấy.
Có chứ, bên mình thì không. Nhưng bên khí tượng thì có mấy em, xinh lắm.
Tuân Còm reo lên.
Thật thế hả anh? Nhưng khí tượng ở đâu cơ ạ?
Góc đằng kia kìa, chỗ có mấy cái cột đo gió ấy.
Yên tâm, để hôm nào anh dẫn chú sang chơi. Mấy em hơi bị thiên thần đấy.
Tuân Còm thích chí cười híp mắt. Từ hôm đó, nó cứ quấn quýt với quang cháy suốt.
Chuyện vãn xong, khoảng 9 giờ, mọi người giải tán, đứng lên tìm đèn pin đi bắt chuột. Đã thành lệ, cứ vào giờ này là chẳng ai bảo ai. Từng người mang xiên, mang bẫy đi, len lỏi trong mọi ngõ ngách của đảo, lùng bắt họ Hàng nhà Chí.
Quang cháy và Mạnh, mỗi đứa mang một chiếc que sắt, phi sáu dài đến 1 mét, nhọn hoắt. Một đầu uốn cong thành tay cầm. Mỗi đứa xách một chiếc đèn nạp pin. Quang mặc quần sóc, đi dép.
còn Mạnh đã thay mảnh bao tải bọc chân lúc đi biển bằng hai chiếc dép khác chủng loại, chiếc màu xanh, chiếc màu đỏ, nhìn rất buồn cười. Đây là những chiếc dép được nhặt ngoài bờ biển, sản phẩm từ bãi rác Liên Hợp Quốc. May mắn cho nó là dù chân chẳng đi vừa cỡ giày dép nào, nhưng ngoài bờ biển lại rất sẵn nguồn cung cấp các loại dép thời trang cho nó. Không hiểu dép từ đâu trôi dạt vào mà lắm thế, đủ các chủng loại, màu sắc, kích cỡ từ to đến nhỏ. Nhưng tất cả đều bằng chất liệu nhẹ và nổi trên mặt nước. Cũng có khi kiếm được cả đôi, nhưng trường hợp này rất hiếm, còn lại là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nếu ai đó có ý định kiếm cho mình một đôi từ nguồn dép hỗn hợp ấy thì đều phải chấp nhận kiếm một đôi hỗn hợp. Và Mạnh đã tậu cho mình không chỉ một đôi mà nó còn dự trữ những mấy đôi để dưới gầm giường. Bắt trước nó, mấy vị ở các bộ phận khác khi dép bị đứt, chưa kịp thời được trang bị cũng tậu một đôi đi, nhìn rất oách. Giờ này là giờ chuột đang đi kiếm ăn nên thuận lợi cho việc tiêu diệt nhất. Phương đi theo Quang vòng vèo quanh các đường hào, hang hốc, bụi cây bão táp một vòng mà chưa tiêu diệt được mục tiêu nào. Nó gặp mấy con, nhưng nó chạy nhanh quá, chui tọt vào các khe giữa các tảng đá san hô, khe đá kè hào trốn mất. Quang Cháy thất vọng. Nó chui vào trong ấy thì đành chịu. Thành lũy kiên cố, ngóc ngách, hiểm sâu lắm. Phương chép miệng. Biết thế mua ít bả chuột ra mà tha hồ mà đánh. Ấy không được đâu, đánh bả thế nào được. Chuột này phải đánh bắt, không dùng bạ vì còn sử dụng một công đôi việc. Nộp cho đảo không phải để vứt đi đâu. Ghi điểm xong còn phải nướng lên cho lợn ăn nữa chứ. Nguồn chất tươi cơ bản của lợn đấy. Tưởng chỉ cần giết được là xong, cách gì chả được. Ai ngờ còn phức tạp thế. Phương bỗng nhớ đến thứ keo dính vẫn được những anh chàng đạp xe bán xong bằng cắt xét ông ổng, len lỏi các ngõ ngách trong đất liền, nên bảo. Thế cơ à, rắc rối nhỉ. Thế thì có vài miếng keo dính cũng nhàn khối. Không ăn thua đâu ông ạ. Loại keo ấy chỉ dùng dính chuột đất liền thôi, chứ dính sao được chuột trường xa. Sao lại không được? Thì ông tính, con nào cũng to vật vã đến vài lạng. Nó có vô tình quệt phải băng keo, thì hôm sau cũng chỉ thấy một rúm lông dính lại là cùng. Biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là dùng cái này. Quang Cháy vừa nói, vừa giơ chiếc xiên lên, dứ trước mặt Phương. Qué một tiếng là xong. Nhưng nó chạy nhanh thế. Thế thì mới đòi hỏi kỹ năng kỹ xảo. Loạng quạng như ông thì có mà xin vào chân chứ chuột bọ gì. Nó nói làm Phương đâm hoang mang. Thế này thì làm sao mà đủ chỉ tiêu. Không khéo lại đảng viên mức 2 vì chuột ấy chứ. Quang và Phương vòng về khu vực bếp ăn và bể nước. Thấy có tiếng kêu oe oe như tiếng trẻ con khóc. Liên tục và khẩn thiết, nghe rợn cả người. Thằng Mạnh đang loay hoay ở đầu khe giữa bể nước và tường nhà. Một tay ấn chặt xiên, một tay bấm đèn pin và khe hở. Thấy bọn Quang, nó kêu toáng lên. Nhanh lên, lại đây giúp em với. Em này to quá, nhanh lên. Mẹ kiếp, xiên đúng đùi. Phương và Quang Cháy chạy lại, nhòm vào khe hở. Thấy một con chuột béo núc, râu xù lên, trông rất dữ tợn. Nó đang hốt hoảng, giật nhằng nhằng, nhưng bị mắc xiên của Mạnh nên chịu chết. Thằng Mạnh một tay cầm đèn, tay kia giữ xiên. Nếu bỏ xiên ra thì nó chạy mất ngay, vì lúc đầu nó chỉ xiên trúng đùi. Con chuột bị ghim một chân xuống đất, nhưng người không hề hấn gì. Thằng Mạnh vẫn giữ chặt xiên, ghim chặt chân con chuột xuống đất. Con chuột giãy giụa, ánh mắt long lên hoảng dại và hoảng loạn. Quang Cháy nhanh chóng tiếp sức bằng một xiên chính xác vào ức. Con chuột đang lồng lộn, lịm dần đi. Thằng Mạnh cười hề hả. Thế là xong tháng 9. Còn ba em nữa là đủ năm. Cứ đà này chắc phải thừa dăm bảy em. Này, của anh một nửa đấy nhé. Quang Cháy gạ gẫm. Gớm, nhờ có tí mà đã đòi công. Bác thích em biếu luôn cả hai nửa nhé. Chuột đây không thiếu. Ái dạ, thoáng nhỉ. Nhưng anh mày không thèm. Đùa thế thôi. Đừng tưởng anh mày không bắt được. Hôm nay có cô Phương đi cùng nên mới đen đấy chứ. Còn lâu mới chịu về tay không? Tay nghề kém thì công nhận đi. Việc gì phải đổ cho người khác, phải không bác Phương? Được rồi, để cuối năm xem tổng kết ai nhiều hơn ai. Mới xin được mỗi một em đã tinh tướng. Anh mày đây kỷ lục một đêm 5 em rồi đấy nhé. Khiếp quá, lẻo khéo thế kia mà một đêm xiên những 5 em thì chịu sao nổi hả ông Quang? Đã sắp thay trực chưa? Hôm nay trực ca mấy? các bố chả để cho người khác ngủ gì cả. Trạm trưởng Tiến ở trong nhà nói vọng ra. Cánh lính trẻ cười phá lên. Thế mà đã hơn 11 giờ đêm. Thường thì giờ này trạm trưởng đã tranh thủ chợp mắt để buổi tối còn dậy đi kiểm tra khác và việc trực sở chỉ huy của các thành phần. Nhưng hôm nay thì không theo thói quen đó. Tối nay, Tiến sĩ Hằng đã xuống thăm ban chỉ huy trạm. Tiến mời anh em trong ban chỉ huy trạm sang phòng uống nước. Mọi người nói chuyện khá lâu. Sau khi nữ tiến sĩ ra về, trạm trưởng Tiến đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Anh đã gặp Hằng vài lần, nhưng khi thì là hôm ra mắt với trưởng các bộ phận trên nhà chỉ huy đảo. Hôm thì là việc đến phiên trạm Sa Đa của anh phải cử người múc nước biển đổ đầy mấy bể composite nuôi thử nghiệm rong biển. Và lần này thì chị chủ động xuống trạm chơi. Tiếng là thăm hỏi anh em, nhưng thật ra là xuống phòng của anh. Anh thấy ở người phụ nữ này có gì đó khó cắt nghĩa, như một người quen lâu ngày gặp lại. Trạm trưởng Tiến luôn là người bình tĩnh trong mọi chuyện, kể cả trước phụ nữ, anh cũng ít khi nào tỏ ra lúng túng. Mọi thứ đều được anh đón nhận một cách bình thản. Không biết có phải do quãng thời gian hơn 20 năm trong quân ngũ giúp anh có được điều đó, hay là một sự thiên bẩm. Nhưng ít ra, người phụ nữ ấy cũng đã nhắc anh nhớ đến bổn phận của một người đàn ông với một người phụ nữ khác. Thực ra thì anh đã bao giờ quên mà phải nhắc. Nhưng ít ra là nó đã đánh tan đi cái lớp màng rất mỏng bao bọc trên bề mặt của chậu nước sắp đến ngày đông giá. Nhắc cho anh bổn phận của một người chồng. Anh vẫn đang là một người chồng đấy chứ. 15 năm có phải là quãng thời gian quá dài? 15 năm làm chồng, 10 lần về phép, 10 lần chia tay nơi bến đò, rồi anh sang sông và ra đi. Có lẽ những gì còn lại là những chuyến tiễn đưa. Đảo đứng đó, xa dần, mờ dần cùng bờ bãi ngô đay. Nhìn cái dáng khắc khổ bên chiếc xe đạp ấy, lòng anh thắt lại. Đảo đứng có khác nào một bức tượng ven sông, có khác nào hòn vọng phu tạc sống bên bờ sông ấy. Hình ảnh ấy đã in vào anh, sẽ còn mãi trong anh đến cả khi không còn là chồng vợ. Mà thực ra thì anh và Đào vẫn là chồng vợ đấy chứ. Anh đã giữ hình ảnh ấy cho mình. Mãi mãi là Đào bên bờ sông khi con thuyền rời bến. Mỗi lần trở lại với bờ sông ấy, nghĩ đến hình ảnh ấy, không hiểu sao anh như nghe tiếng Đào gọi. Mình ơi! Mình ơi! Kéo dài như tiếng người ta vẫn gọi đò. Mặc dù những lần đưa tiễn, chẳng lần nào Đào cất tiếng gọi. Tiếng gọi cứ lan tỏa trên mặt sông, lan tỏa mãi trong dòng sông ký ức. Hình ảnh Đào sau mỗi lần đưa tiễn bên bến sông từ ngày mới cưới đến lần tiễn đưa cuối cùng cứ khắc khoải, câm lặng. Nó đã trở thành một biểu tượng của ký ức trong anh. Và dù Đào có khắc khổ, có giả nua xấu xí đi bao nhiêu, thì tạc mãi trong anh vẫn là hình ảnh Đào của những ngày đầu tiên khi hai người chuẩn bị làm lễ cưới. Ngày xưa bố cưới vợ như thế nào hả bố? Những lúc dỗ chuyện, cánh lính trẻ vẫn xoay trạm trưởng kiểu như thế. Tao cưới đâu? Ông già tao cưới cho đấy. Thật hả bố? Chứ sao? Đó là một câu chuyện rất hấp dẫn với cánh lính trẻ. Không biết đã bao nhiêu chàng trai hỏi anh câu ấy. Và không biết cũng đã bao nhiêu lần anh kể cho các lính trẻ nghe câu chuyện cưới vợ của mình để nhận về những câu kết luận. Còn không tin, chuyện thật mà cứ như tiểu thuyết ấy. Đúng là như tiểu thuyết, chính anh cũng thấy như thế. Anh là người trong cuộc mà còn thấy ngỡ ngàng, nói gì người ngoài cuộc. Lại là cánh lính trẻ, cách biệt đến mấy chục năm. Ngày ấy, tốt nghiệp trường sĩ quan phòng không, anh lên nhận nhiệm vụ ở một trạm radar trên đỉnh Sìn Hồ của Sơn La. Nơi ấy cũng giống biển, nhưng không phải biển, đó là biển xương. Cái chóp núi nơi đặt đài radar biến thành hòn đảo nhỏ. Còn lại, tất tần tật núi đồi, đèo cao, vực sâu, thung lũng đều chìm đi. Sương vẫn khỏa lấp, san bằng tất cả, tạo nên một mặt biển bồng bềnh. Trận địa biến thành đảo nhỏ. Ngày ấy, anh cũng còn trẻ như cánh lính của anh bây giờ. Anh cũng đã nghĩ rằng mình đang ở biển. Và Tiến không thể ngờ cái ý nghĩ đó như một sự dự báo sẽ có ngày anh được sống giữa biển đảo thật chứ không phải là biển sương mù. Ở nơi heo hút ấy, có lẽ mỗi năm sự kiện đáng nhớ nhất là chuyến xuống núi duy nhất về phép. Này nhé, đi bộ một ngày đường. Này nhé, ngồi ô tô chịu tầm quất bằng những khoanh đèo, những cua tay áo vặn đến kẹo lưng. Này nhé, chuyển xe. Này nhé, đường tắc, đá lở, dựng lán ven đường. Này nhé, chuyển sang đi tàu. Này nhé, xuống đò sang sông. Và về nhà. Hai tiếng về nhà thốt lên thì sung sướng đến chảy nước mắt, nhưng để thực hiện nó sao mà lắm gian nan. Quê anh ở Phú Thọ, muốn về thì phải đi ô tô từ Sơn La xuống Hà Nội, rồi thì đi tàu hỏa ngược tuyến Lào Cai. Được 1/2 tuyến đường thì xuống tàu, sang sông. Đi thêm 20 cây số, nhà anh ở đó. Năm ấy Tiến mới 25. Quãng giữa năm nhận được thư nhà, bố anh bảo lo thu xếp cuối năm về hỏi vợ. Nhận thư Tiến giật nảy mình. Đúng là lấy vợ thì trước sau gì chả phải lấy, nhưng quả thực lúc đó thì anh chưa nghĩ đến. 25 tuổi, con nhà lính có gì là nhiều. Chưa kịp phản ứng gì, chưa kịp hồi âm tỏ rõ quan điểm cho ông cụ, thì anh lại nhận tiếp lá thư thứ hai. Ông cụ thông báo đã bỏ trầu cho anh một đám, được lắm. Đọc thư mà tức lộn cả ruột. Cụ hỏi vợ cho anh mà cứ như hỏi cho cụ không bằng. Ai biết được là được thế nào? Vậy là anh đem cái thư lên thẳng ban chỉ huy trạm, trình đồng chí bí thư chi bộ xin phép về ngay. Bí thư chi bộ điện xin phép trung đoàn đồng ý. Chuyến tàu hôm ấy với anh quả là chuyến tàu định mệnh. Lúi húi mua vé, khoác chiếc ba lô len lên tàu khi hành khách đã ngồi đâu vào đó. Anh tìm đến số ghế của mình, không uổng công quăng quật cả tuần trên tuyến đường chết tiệt. Suýt nữa thì nhỡ tàu phải nằm dài thêm một đêm ở ga Hàng Cỏ. Có lẽ đây là sự may mắn với anh. Cùng ghế với Tiến là một cô gái kết tóc, mặc áo màu hoa cà. Cô khẽ ngước mắt nhìn bộ quân phục, đôi má ửng hồng. Tiến quăng chiếc ba lô lên giá để hành lý và buông mình xuống ghế. Quả thực đoạn đường vừa trải qua khá vất vả, khiến anh không còn nghĩ đến điều gì khác là úp chiếc mũ cối vào mặt, đánh một giấc. Đang trong tâm trạng bị ép lấy vợ, nên trong Tiến như có ngọn lửa rừng rực, chẳng thèm để ý đến xung quanh. Ngay cả như ngồi bên cạnh anh bây giờ là một cô gái đẹp như tiên, thì anh cũng chả mặn mà. Tiến rất khác với mấy bố lính ở núi lâu năm, hễ được thả lỏng, nhìn thấy gái là như hồ nhìn thấy mồi, mắt lơ mải láo, nhìn như vén áo con người ta lên, rõ thô. Có thích thì cũng phải tế nhị một chút chứ. Đấy là Tiến nghĩ thế, chứ thực lòng lúc này chả còn lòng dạ đâu mà thích với không thích. Anh ngả người vào góc ghế, thiêu thiêu ngủ. Đoàn tàu vào khúc cua, không hiểu gặp phải chướng ngại vật gì đó mà bỗng dưng phanh khựng lại. Hành khách dồn bắn cả về phía trước, rồi dừng hẳn lại bên đồng lúa. Chiếc mũ cối trên mặt Tiến văng xuống sàn nhà, còn anh vì đang ngủ nên chúi người đập đầu vào thành tàu. Cô gái cũng bị chúi về phía trước, nhưng do tỉnh táo nên làm chủ được, chỉ loạng choạng tí chút rồi lấy lại được thăng bằng. Tiến đập trán vào thành tàu, rách ra một mảng. Máu từ vết thương bắt đầu rì thành dòng xuống mặt. Cô gái hốt hoảng vội rút khăn mùi xoa băng tạm cho anh. Một bác ghế bên véo cho miếng thuốc lào dịt vào vết thương. Toa tàu nhốn nháo lên một tí. Mọi người ì xèo chê bai lái tàu kém, lái kiểu này khác gì giết người. Bao nhiêu tính mạng hành khách, bà già trẻ con. Nhân viên phụ trách toa vội vàng nhảy xuống. Một lúc sau, mọi người được thông báo có một đôi bò lì lợm ân ái giữa đường say nên mới xảy ra sự cố vừa rồi. Thế là mọi người lại chuyển sang chửi hai con bò. Đúng là ngu như bò. Tiến phì cười. Bao nhiêu năm nếm mật nằm gai, treo đeo lội suối cùng anh em đồng đội triển khai trận địa, tổ chức chiến đấu chẳng sao. Nay lại chết vì nguyên nhân bởi hai con bò ấy thì quả là cũng buồn cười. Nhưng quả thực mọi người cứ hay lo xa, chứ còn lâu mới chết được. Tiến nghĩ đến đó, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Cô gái thấy Tiến cười, khuôn mặt đang từ lo lắng bỗng ngẩn ra, ửng đỏ lên, hết nhìn Tiến với vết thương trên trán, rồi lại nhìn xuống, tay ôm chặt chiếc túi vào lòng. Lúc này Tiến mới sực nhớ đến cô. Anh rối rít cảm ơn, sờ tay lên trán, anh tỏ vẻ áy náy vì chiếc khăn mùi xoa của cô gái. Cô gái lí nhí. Anh cứ để đó, không sao đâu. Trên trán, chiếc khăn trắng muốt theo đôi chim bồ câu và mấy bông hồng kèm theo hai chữ hạnh phúc đã bị nhuốm máu loang lổ. Tiến thấy thực sự khó xử. Và bây giờ anh mới để ý đến người bạn đường bị bỏ rơi suốt từ Hà Nội. Cô gái lảng tránh cái nhìn của anh và càng tỏ ra lúng túng. Hai bầu má dậy hồng, có nét gì đó phảng phất như đã gặp ở đâu nhưng không tài nào nhớ nổi. Em xuống ga nào?
Em xuống ga Phú Thọ.
Cô gái lý nhí. Vậy à, anh cũng xuống Phú Thọ.
Nhà em ở thị xã luôn à?
Không ạ. Cô gái trả lời nhát gừng. Tiến tiếp tục.
Thế xuống ga xong em về đâu?
Em sang sông.
Thật sao?
Anh cũng sang sông đấy.
Thế sang sông xong em về đâu?
Em về Hiền Quang.
Hiền Quang?
Tiến thốt lên cực kỳ ngạc nhiên.
Anh cũng về Hiền Quang?
Không lẽ chúng ta cùng xã?
Cô gái lý nhí.
Em cũng không biết.
Thế nhà em ở?
Nhà em ở thôn xóm Ngòi Lao.
Ồ, còn nhà anh ở xóm Tân Thượng. Thì ra chúng ta cùng xã.
Hay thật.
Vậy là anh sẽ có cơ hội trả chiếc khăn cho em, phải không?
Cô gái im lặng, không đáp. Chỉ nhìn xuống, đôi má càng đỏ hơn. Bây giờ Tiến mới có dịp nhìn cô gái. Dáng người khỏe khoắn, kiểu phụ nữ nông thôn, nhưng vẫn mềm mại chứ không cục mịch. Nhìn kỹ rất có duyên. Đôi má bầu cùng với đôi môi đỏ căng mọng. Mắt lá răm với đôi hàng lông mi dài cụp xuống. Khuôn ngực vồng lên, xếp gọn gàng trong tà áo chẽn eo rất vừa phặn. Hai bím tóc được tết bằng hai chiếc nơ hồng, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng. Hai xóm Ngòi Lao và Tân Thượng cách nhau khá xa, gần như là đầu xã và cuối xã. Xã anh nằm bên bờ sông Hồng, ranh giới được tính từ bờ sông. Phía bắc giới hạn bởi con ngòi có tên là Ngòi Lao. Gọi là Ngòi Lao vì tốc độ dòng chảy rất lớn, nhất là vào mùa lũ. Nhà cô bé ở xóm sát con ngòi hôm giữ ấy, còn nhà anh thì ở mãi cuối xã. Nhưng nếu đi từ ga tàu về thì sẽ qua nhà anh trước. Anh đã xa nhà gần chục năm nay, không thể nhận ra lũ trẻ mới lớn, nhất là các cô gái qua tuổi dậy thì là gần như trở thành người khác, khiến người đi xa chịu không nhận ra nổi. Lục lại trí nhớ một hồi, không thể nhớ ra cô bé này là con nhà ai. Tiến quay sang hỏi cô bé. Thế em là?
Em là?
Cô gái cũng ngập ngừng không kém, hai bầu má vẫn chưa hề trở lại bình thường. Có lẽ lúc bình thường thì nó cũng đã đỏ như thế. Không hiểu sao, từ lúc băng cho Tiến, cô bé cứ như người mất hồn.
Em là Đào, con bố Lâm.
Có phải Lâm lái? Tiến chót lỡ lời, định nói Lâm lái bè, nhưng anh đã kịp dừng lại. À quên, có phải bố em chuyên đi gỗ đóng bè?
Vâng, nhưng bây giờ thì không làm nữa.
Sao thế? Sức khỏe bố em không cho phép à?
Tiến hỏi, nhưng kỳ thực, anh cũng không quan tâm đến câu hỏi ấy lắm, bởi vì vấn đề anh quan tâm lúc này chính là cô gái.
Điều thắc mắc đã được giải đáp. Quả thực, cô bé có nét giống bố, và bố cô thì cả làng đều biết bởi cái nghề chuyên thu gom tre gỗ đóng bè về xuôi của ông. Càng nói chuyện, càng nhìn ngắm, Tiến càng thấy có cảm tình với cô gái. Cái vẻ lúng túng, đỏ lựng đôi má rất mất tự nhiên kia lại có một sức hút kỳ lạ với anh. Dường như không còn nghĩ đến vết thương trên trán, anh hào hứng nói chuyện. Anh nói nhiều hơn thường lệ, mặc cho cô gái chỉ trả lời rất ậm ừ, chiếu lệ. Đào đang học trung cấp thủy lợi năm cuối. Cô hỏi anh được nghỉ phép à? Sao về bây giờ mà không để đến Tết về cho vui? Đến lượt Tiến ậm ừ, anh giấu tiệt chuyện bị bố gọi về lấy vợ. Sau đó hai người xuống tàu. Tiến đội chiếc mũ cối lên đầu, che đi vết thương đang băng bó. Anh sờ lên chiếc khăn ái ngại. Anh hỏi tếu táo.
Khăn cưới của em hay sao đấy?
Đào im lặng nhìn đi chỗ khác.
Thôi, anh đi đi, em phải về đây.
Tiến bảo Đào để anh vào nhà chị gái ở thị xã mượn xe đạp, xong sẽ cùng về. Nhưng cô gái nhất định từ chối vì đã hẹn em gái đón ở bến đỏ bên kia sông. Còn Tiến vì chẳng biết được về lúc nào, và lại cũng chẳng làm sao mà nhắn cho nhà được, nên anh tự tìm vào nhà bà chị lấy chồng ở thị xã, rồi sẽ tính tiếp. Đấy là Tiến cứ mạnh mồm mời Đào thế, chứ nếu cô có đồng ý đi theo anh thật thì cũng chả biết có mượn được xe hay không. Vậy là họ chia tay, Tiến hẹn nhất định tối mai sẽ lên nhà Đào trả khăn. Đào bảo tùy anh, rồi đi như chạy ra phía bến đò rìa thị xã. Trời đã ngả về chiều.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Biển xanh màu lá của tác giả Nguyễn Xuân Thủy, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.